nay là ngày 9 tháng 2 năm 2004 và mùa an cư năm Giáp Thân tại tỉnh xá trung tâm chúng ta, tỉnh xá Ngọc Phương, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. Bữa nay là lần thứ 3. Tiếp theo là tới cái đoạn là bây giờ Đại Quang Nghiêm Bồ Tát thưa tiếp rằng bạch thức Đức Thế Tôn, pháp mà Thế Tôn nói bất khả tư nghị. Có phải chỗ này không? Dục tánh bất khả tư nghị, cái pháp mà Đức Thế Tôn nói bất khả tư nghị là căn tánh, dục tánh của chúng sanh cũng bất khả tư nghị, pháp môn giải thoát cũng bất khả tư nghị. Bọn chúng tôi đối với pháp Phật đã nói không còn nghi ngờ, khó hiểu nữa. Thế mà còn những chúng sanh sinh cái tâm mê mờ lầm lạc, cho nên còn phải nêu ra câu này ý nọ để hỏi chỉ lại Đức Thế Tôn. Căn tánh của chúng sanh thì nhiều lắm, không ai giống ai. Dục tánh cũng nhiều lắm, cho nên pháp môn Phật nói cũng nhiều lắm. Vì căn tánh nhiều, cái tánh dục của chúng sanh cũng nhiều, pháp môn Phật dạy cũng nhiều. Vì vậy mà cái quả chứng cũng không phải một mà được, quả chứng cũng nhiều. Là tại vì căn của chúng sanh, căn cơ của chúng sanh nhiều, chủng tánh của chúng sanh nhiều, dục tánh của chúng sanh nhiều, vậy pháp môn dạy cũng nhiều. Mà pháp môn dạy cũng nhiều thì cái trình độ căn cơ thức thâu cũng nhiều, khác nhau. Cho nên khi mà thành tựu được cái quả chứng cũng khác nhau. Do vậy mà cái quả chứng nó có như là niết bàn của con người, niết bàn của trời, niết bàn của thanh văn, niết bàn của dương giác, niết bàn của bồ tát và đại niết bàn vô lượng bồ đề. Còn quả chứng thì có cái tên như Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hốt, Bích Chi Phật. Còn Bồ Tát thì có sơ địa, nhị địa, thập địa. Rồi Bồ Tát lại có đệ nhất ở Tăng Kỳ, đệ nhị ở Tăng Kỳ. Cho tới quả vô lượng bồ đề thì trải qua bao nhiêu là địa vị, bao nhiêu là sự ngôn từ của những cái người chứng đắc đều là khác nhau. Do vậy mà gọi là bất khả tư nghị. Bạch Thế Tôn kể từ Như Lai Bất Đạo đến nay hơn 49 năm, thừa người chúng sanh diễn nói ý nghĩa bốn tướng của các pháp, đó là nghĩa khổ, không, vô thường, vô ngã. Nghĩa là cái nghĩa không lớn, không nhỏ, không sanh, không diệt, không trước một, không trước khác. Tánh của pháp, tướng của pháp xưa nay vắng lặng, không đến, không đi, không xuất, không hiện, không ẩn, không mất. Nếu ai nghe thọ trì sẽ được đạo quả như là noãn, đảnh, nhẫn, thế đệ nhất pháp hoặc Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán quả, rồi phát tâm bồ đề tiến lên đệ nhất địa,
để nhị địa, để tam địa, cho đến để thập địa. Những thời gian qua, Như Lai đã thuyết pháp dạy dễ những cái buổi như vậy cùng với pháp Phật đang dạy hôm nay có sai khác gì ta? Mà Như Lai nói rằng Bồ Tát tu hành kinh Đại Thừa Vô Lượng Hữu này là phẩm tâm như diệu, là mau được thành tựu đạo quả vô thượng chánh biến tri giác. Sự việc đó thế nào? Cứu mong Thế Tôn vũ lòng từ mẫn, vũ lòng từ mẫn đó, thưa tất cả, vì tất cả chúng sanh mà phân biệt giải bài, khiến cho chúng sanh hiện tại tương lai ai nghe được pháp, lòng họ không còn dương dấn mối nghi. Cái đoạn này hết sức là sâu sắc, cho nên là phải bởi ứng dữ lắm, mà phải học nhiều lắm. Cái lúc cô động vô cùng ở trong này, từ cái để từ cái La Thần Đạo đến nay 40 năm, thường vừa cũng trong diễn lấy giữa bốn tướng của các pháp. Sau khi thành đạo rồi thì Như Lai diễn nói những bốn tướng của các pháp là vô thường, khổ, không và vô ngã. Cái đó là thuộc về giáo lý tiểu thừa, nhiều người đã được nghe rồi và nhiều người đã được chứng đạo rồi. Bởi vì đó trong cái giáo lý tương đế, mà giáo lý tương đế thì là Như Lai dạy bên cái mặt hiện tượng duyên thanh của dạng pháp. Cho nên á, hiện tượng dạng pháp là đều nằm ở trong cái quy luật chi phối của cái chân lý vô thường, khổ, vô ngã của vạn pháp. Cái chỗ này trong đầu nếu có cái bảng đen thì tôi trình bày các vị có thấy khi mà nói vô thường á là mình nói bên mặt hiện tượng duyên sinh của dạng pháp, chứ bên mặt mà bản thể nó có thường. Còn bên mặt hiện tượng dạng pháp này á, thôi đừng đem bản gì nữa nha, được rồi. Cho anh ngồi gần nè. Bên mặt bản thể tư thì không phải là khổ không đâu, nó có lạ. Và bên mặt hiện tượng như thế này đó thì là nó giải pháp đều là vô ngã. Nhưng mà bên mặt bản thể tư như là nó có ngã. Rồi bên mặt hiện tượng như thế này đó, mình thấy là bất tịnh, tức là vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh. Mà bên mặt bản thể chân như nó tịnh. Đấy, do vậy mà cái sự tiếp thu căn cơ của chúng ta khác nhau. Rồi cái tâm dục vô minh nặng nhẹ khác nhau. Rồi bất phận nó pháp cũng khác nhau. Thật ra là cái pháp vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh đó là pháp của tiểu thừa. Nó cái giá trị của nó là chân lý thật sự, nhưng mà chân lý bên cái mặt hiện tượng duyên thật. còn bên cái mặt bản thể của nó là chân ngu. Chân là bất khả kiến, ngu là bất khả lập. Bên đó là bên đó nó có nhiều cái tầng. Chân ngu là mình đắng nè, mình đắng nè, nó có đối lập nhau. Mà mặt mình đắng là mình mặt chân lý nè, rồi nói mình đắng. Thì mình mặt tục đế nè, con đế thì mình đắng, mà tục đế làm gọi là sai được. Bên con đế thì gọi đó là bản thể, thì bên tục đế thì gọi là hiện tượng. Rồi bên chân đế người ta gọi là lý, bên tục đế thì gọi là sự, bên chân đế thì gọi là đồng, thì bên tục đế thì gọi là dị, bên chân đế thì gọi là thành, bên tục đế là phá. Vì nó có nhiều cái từ như vậy. Bên chân đế thì gọi là vô vi, bên tục đế thì gọi là hữu vi. Thật ra bên mặt vô vi á, tức là bên chân đế của giả pháp á, thì đó là thường, lạc, ngã, bệnh. Đó là bên chân đế, bên mặt vô vi, bên mặt bản thể, bên mặt đồng á. Còn bên tục đế thì là tức là bên hiện tượng, thì nó là vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh. Thật ra cái này tôi tóm gọn lại là chúng ta nhớ cho nó gọn á, vô vi là tức, cũng tức là chân đế. Cũng tức là bản thể. Còn hữu vi á, cũng tức là tục đế, cũng tức là hiện tượng. Tôi nói chỉ ba từ thôi, cho nó là cả 10 cái từ như vậy. Thành ra là thí dụ như chúng ta học kinh Bát Nhã, Phật dạy là nhất thiết hữu vi pháp, như mộng, huyễn, màu, ảnh, như lội, như đen, phân tác như thị, quán. Các pháp hữu vi, tất cả các pháp hữu vi, nó không có bền chắc. Nó như kim mau, nó như mộng, nó như huyễn, nó như màu, nó như ảnh, như sương mai, nó như điện chất. Phải thấy nó như vậy. Thấy nó như vậy là đúng. Nếu mà không thấy như vậy là thấy sai. Nó là mông, là quyến, là bao, là ảnh, là như lọ, là như điện. Phải tư duy, phải quán chiếu, là phải nhận thức. Đúng như vậy là đúng chân lý. Đó là nhìn bên hữu vi á. Chứ còn bên mặt vô vi á, nói chính xác là bên mặt bản thể của nó. Còn hữu vi là bên hiện tượng. Bên mặt bản thể của nó thì không phải vậy, mà là thường, lạc, ngã, tịnh. Chứ không phải vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Ví dụ bên mặt hiện tượng hữu vi nhân sanh của biển Vũng Tàu, Bà Rịa, Bình Châu, Mũi Né thì luôn luôn là có sanh có diệt, ồ ạt vô nhô, sống bòi bóng bọt. Đó là bên mặt hữu vi, bên mặt hiện tượng như sanh. Thì mặt biển lúc nào cũng ào ạt vô nhô, sóng mòi bong bong bọt, không bao giờ có lặng yên. Ai cũng tưởng cái đó là nước biển là vậy, ai cũng tưởng nước biển là ào ạt vô nhô, sóng mòi bong bong bọt, vậy là thấy được nước biển rồi. Chứ kỳ thật chúng ta thấy cái nó không hề thấy nước biển nào. Cái chúng ta có thể đi biển một ngày ba lần, nhìn biển một ngày ba lần, mà sống 100 năm chúng ta cũng chỉ thấy sống ngoài bông bông bọt ào ạt lô nhô, chứ không phải là thấy được nước được. Nước biển là khác à, nước biển là phần mặt bảo vệ, phần mặt chân như bên mặt à, bình đẳng của nước biển là nó là phẳng lặng như là gương, trong vắt như gương, luôn 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 phẳng lặng như tờ, mà những người nào hay mà có nhìn thấy những cái hồ mà người ta lấy nước mặn của biển ra về người ta nuôi cá, cá cảnh đó, chẳng hạn như ngoài cái hải học viện Nha Trang á, người ta lấy cái biển của hồ người ta nuôi cá cảnh mà người ta để cho mình không thấy cái mí nước, cái chân nước, rồi người ta thả con cá, con cá vô nó lội qua là đò, nó lội rất là nhẹ, con cá nó đẹp vô cùng đẹp, màu sắc óng ánh hết sức đẹp, lững lờ trong cái nước đó mà mình không tưởng đó là nước. Thế thì cái nước biển thật sự là như vậy đấy. Cái đó nó mới thật là cái thể của nước biển. Còn cái mà mình thấy ngoài Bình Châu, ngoài Mũi Né, ngoài Vũng Tàu, Bà Rịa đó, là mình thấy cái hiện tượng duyên sanh do sống ngoài bông bóng bọn ạ lô nhô trên mặt biển, chứ không phải là nước biển là như vậy. Cũng như các pháp mà chúng ta thấy nó vô thường, khổ vô ngã bất tịnh, không phải các pháp là vậy, mà đó là chúng ta thấy bên mặt sinh diệt, diệt sanh của hiện tượng dạng pháp. Còn cái bản thể tương như bên mặt vô vi thanh tịnh của dạng pháp thì đó là thường, là lạc, là ngã, là tịnh. Đó là cái chỗ rất là cần phải học, cần phải tư duy quán chiếu mới thấy và mới nhận thức được cái đó. Cho nên cái đoạn này là đoạn có yếu nè. Cái Phật dù chúng ta giữa nó ý nghĩa bốn tướng của các pháp, đó là nghĩa không, khổ, vô thường, vô ngã. Nghĩa không lớn, không nhỏ, không sanh, không diệt. Không lớn, không nhỏ, không sanh, không diệt, không tướng một, không tướng khác. Đây là phải tư duy quán chiếu về cái nguyên bản thể của vũ trụ, bên mặt vô vi pháp của vạn hữu, bên mặt chân như của các pháp, thì nó mới là không lớn, không nhỏ, không sanh, không diệt. Chỗ này là chỗ phải tư duy, phải có thiền quán. Cái này là khó nghe lắm phải không? Ở dưới nghe có rõ không? Cái chỗ này sâu quá mà như vừa đổ nghe á. Cái đoạn này sâu lắm cơ. Dạng pháp cũng có lớn, không có nhỏ. Cái quả địa cầu mình lớn vậy đó, cái mà lớn đó là lớn của hàng hà sa số bất khả thuyết, cái nhỏ mà có là cái lớn. Còn cái hộp bụi nó bay trong cái không vậy nè, một hộp cát hộp bụi nó bay lên mình nói nó nhỏ, cái nó không có nhỏ, nó là từ cái lớn mà nó ra đấy. Một cái bình bông dày,
mình thấy mỗi cái bông vậy nó có dáng vẻ khác nhau, bông lớn bông nhỏ khác nhau. Cái còn trong cái bông lớn này nó có cái tính sắc của cái bông nhỏ, trong cái bông nhỏ nó có cái chất liệu của cái bông lớn. Cũng như là mình lấy một giọt nước ngoài biển á, mình cầm mình nhỏ từ con mắt của mình á, trên một giọt nhỏ trong con mắt thôi, thế mà cái chất liệu của nước biển đó đó y như là nước của nước biển. Một giọt nước biển nhỏ bằng cái giọt nhỏ con mắt thôi, cho nó bao gồm hết cái chất liệu, cái vị, cái chất, cái vị của Đại Tây Dương, của Thái Bình Dương, của Ấn Độ Dương, của Bắc Bình Dương, Nam Bình Dương. Cho nên trong cái nhỏ đó là nhỏ, từ kia trẻ cái lớn, còn lớn đó là gom nhiều cái nhỏ. Vì vậy mà người ta biết nhìn, ta tư duy, người ta quán chiếu, người ta thấy các pháp đó, nhỏ, lớn là một thứ, từ cái nhỏ cái lớn là một thứ, cái nặng cái nhẹ, cái thấp cái cao, cái tròn cái méo là một thứ, bản thể là chung cùng, còn lớn nhỏ nặng nhẹ thấp cao là vô duyên, nó biến hiện là như vậy. Kinh Hoa Nghiêm nên một cái ví dụ, một cái ví dụ rất là hay. Tâm mượn con sư tử vàng, con sư tử làm bằng vàng, hình thể con sư tử bằng vàng, đầu mắt đuôi phần trước phần sau toàn thân của sư tử, tên gọi khác nhau, lỗ mũi miệng răng nanh, lỗ tai lông bồm, phần trước phần sau, móng trước móng sau đều là có tên riêng biệt. Cái người thợ chạm ra con sư tử đó, nó chạm ra từng cái sợi lông, từ cái móng, từ cái lông đuôi, lông đầu, lông đùi, lông bụng, đều ta phải chạm hết. Mà khi nó chạm con sư tử ra thì chỗ nào có tên nấy. Nào là lông lỗ mũi, nào là lông con mắt, lông nheo, lông lỗ tai, lông cái chân trước, lông cái chân sau, rồi móng, rồi đuôi, vân vân, tất cả đều có tên hết. Nhưng mà cái toàn thể của sư tử đó tên nhiều như vậy mà kỳ thật nó chỉ có một thứ mà thôi. Thứ đó là gì? Vàng. Toàn thể đều bằng bạc, tự nhiên chạm trổ mà vàng móng chân, vàng lông đuôi, vàng lông bồm, vàng răng nanh, vàng con mắt. Nhưng mà móc ra bất cứ chỗ nào được một ký thì giá trị là 75.000, đồng giá như nhau. Mặc dù là móc ở chỗ chân trước, chân sau, bụng, trên đầu, vân vân, đều giá trị bằng nhau. Đó là cái dấu đức của đạo Phật, gọi đó là một là tất cả, tất cả là một. Giáo lý đó là giáo lý nói bản thể, cho biết rằng bản thể là chung cùng một thứ, mà hiện tượng thì là nhân duyên mà nó có ra sai biệt. Đó, vấn đề lớn nhỏ là vậy đó. Cho nên giảng pháp không có lớn, không có nhỏ, lớn nhỏ là do vẫn còn riêng sanh có sai biệt. Có bản thể thì cuối cùng không có lớn, không có nhỏ. Nước biển lấy ra đem ra làm gì? Ruộng muối. Người làm một mẫu, hai mẫu, người là làm năm mười mẫu. Thì cái nước biển khác nhau. Ruộng muối có chỗ đen, chỗ trắng khác nhau. Vì là cái phần ruộng muối đó có người làm kỹ, có người làm không kỹ. Làm kỹ thì đạt thật dễ, thì cái củ ruộng muối mà cái muối củ nước biển làm ra muối mà muối trắng hơn. Củ nước biển làm ra muối mà muối đen hơn. Là tại vì mình nên cái ruộng muối đó có dẻo kỹ hay không. Thế thì bản thể là nước biển là một thứ là cuối cùng. Vậy mà vô ruộng muối, ruộng lớn, ruộng nhỏ, muối trắng, muối đen hơn, muối trắng hơn. Qua nhân duyên mà nó có sai khác. Do vậy mà nhìn bên mặt sơn đế, bên mặt bản thể, bên mặt vô vi thì nó thanh tịnh như nhau, bình đẳng như nhau, không lớn không nhỏ, không thêm không bớt, không sanh không diệt, không tiến không thoái. Nghe đây một loạt đó nè, cái loạt này đó nè. Người trí thì là nghe rồi ta tu duy qua từng món một là nó ta hiểu được rồi. Còn cái người mà trí ít đó là cần phải tư duy nhiều lắm cơ, tốn thời gian dài để phân tích hết cái đó. Nói như vậy để làm chi? Nói như vậy để nói rằng đây là tất cả đây nè, 100 người đây nè, Phật tính là giống nhau. Sau này thành tựu được cái quả vô thượng chánh đẳng, cái giác chánh biết, vô thượng chánh đẳng cái giác là giống nhau. Vì mọi người cùng có một cái tính đó sẵn có giống nhau. Nhưng mà bây giờ trong này là có người lành nè, có người chưa lành nè, có người hiền nè, có người chưa hiền nè, có người tính nóng nè, có người tính mát nè, có người tính ôn hòa nè, có người tính còn sân nè. Căn cơ khác nhau, chủng tính khác nhau, tham muốn khác nhau, mong muốn khác nhau, chân tính, dục tính, chủng tính khác nhau. Vì vậy mà Phật nói kinh phải nhiều thứ. Bởi vì căn tính dục tính nhiều vô lượng, cho nên Phật cũng nói kinh thành ra vô lượng nghĩa. Chớ kỳ thật ra thì trước sau từ khi mới thành đạo cho tới khi nhập Niết Bàn, Phật không có nói, không có nói ngoa bao giờ, không có nói sai bao giờ, không có nói gạt bao giờ. Vậy mà tổ chức tới nay Như Lai nói rất nhiều kiểu, nhiều ngôn từ là tại vì căn tánh dục tánh khác nhau, tại vì căn cơ trình độ hiểu khác nhau. Cho nên Như Lai nói thành ra là vô lượng nghĩa, để đáp ứng với cái yêu cầu của chúng sinh vô lượng. Thành ra chúng ta phải quán chiếu, phải thấy cho được vạn pháp là không lớn không nhỏ. Chỗ này là khó đấy, không lớn không nhỏ. Học vi tâm nó là một cái đơn vị của cái quả địa cầu này đấy. Cho nên nhỏ là nhỏ của cái lớn. Còn quả địa cầu này hiện giờ 200 nước ở trên quả địa cầu này có cờ, thì cái lớn đó là cái lớn do gấp nhiều cái nhỏ vi tần mà nó thành ra. Cho nên cái tính lớn và tính nhỏ không có cố định. Tiến và thoái cũng không có cố định. Học mà đi sâu rồi á là quá khứ, không có quá khứ thì sao gọi là thoái được. Hiện tại cũng không có gọi là hiện tại, vị lai cũng không có vị lai. Đi sâu vào mặt bản thể chân như của vạn pháp là phải học vậy. Mình nói có quá khứ, mình có năm ngoái, mình nói có tháng rồi, mình nói có ngày hôm qua, là tích lũy nhiều cái quả, nhiều cái vòng của cái quả địa vất, của cái quả địa cầu này nó quay. Quả địa cầu này nó quay 12 tiếng đồng hồ. Nó đối xứng như mặt trời vậy, nó quay 12 tiếng đồng hồ, nó khuất. Thì cái mé bên này gọi là đêm, mé bên này gọi là ngày, rồi mẹ cái ngọn nó quay lại thì cái mé quốc đen đây nè, còn cái này rồi nó qua bên kia đó, rồi ngày có biết quốc đen phải lại mé bên đây, rồi cái loại đó là đêm. Thế thì cứ cái quả địa cầu nó quay đối với mặt trời 12 tiếng đồng hồ, nó khuất phần nữa đi, mình gọi đó là ngày. Rồi mới khuất đi phần nữa, mình gọi cái bên phần nữa khuất đó, mình gọi đó là đêm. Rồi ngày đêm như vậy, mình gọi đó là một ngày hôm qua. Rồi bỏ ngày hôm qua, rồi một lần đối một lần khuất nữa, thì mình gọi là ngày nay. Rồi từ đây tới tối, nó sắp khuất nữa, thì mình gọi là đêm. Rồi thì tới ngày mai, nó đối xứng như mặt trời thì mình gọi là ngày tương lai và ngày mai. Có kỳ thật ra bỏ ra cái pháp hữu vi như sanh như quyển, kể cả cái quả đất này cũng là pháp hữu vi như sanh như quyển. Do vậy mà mình có nói năm ngoái, năm nay và năm tới, tháng rồi, tháng hiện tại và tháng tương lai, ngày hôm qua, ngày nay là hiện tại, ngày mai là tương lai, đều là có tướng, có thối, có sinh, cái việc đó là dựa trên cái hiện tượng hữu vi. Cái mặt trời thật sự không có, không gian thật sự không có cái gọi là tướng, cái gọi là thối, cái gọi là hôm qua, cái gọi là quá khứ, cái gọi là hiện tại, cái gọi là tương lai. Hiện tại, tương lai, quá khứ là dựa trên cái sự vận động diễn biến của các pháp hữu vi, sanh diệt, diệt sanh, đó là sắp pháp giả sanh giả diệt, tạm sanh tạm diệt. Cái đó không có cái chân lý gì hết, mà chân lý của nó là bất sanh bất diệt, không tiến không thối, không ngày không đêm. Ngày đêm của mình đây là giữa ngày, tôi quay cái vòng quay của quá đất đấy chứ. Cho nên dựa vào cái pháp hiện tượng hữu vi thì mình gọi là có ngày có đêm. Vì có ngày có đêm cho nên có quá khứ hiện tại vậy là. Và vì có quá khứ hiện tại vậy là cho nên mình thấy nó có vô thường. Chứ không dựa trên quá khứ hiện tại vậy là thì lấy cái gì mà gọi là cái nghĩa vô thường. Nó là bất động như vậy. Vì vậy cho nên nhìn bên mặt bản thể cái nghĩa thì thường. Và không có cái mưa nắng tập trung mà hạ hẳn mà chăng vào đây, không có điều này, cho nên là không có khổ. Người không khổ, người thường cho nên không khổ. Vì là thường, cho nên là lạc, luôn luôn là lạc. Còn mình là bị giữa cái năm tháng ngày giờ, thành ra là cái mùa này là phải là cái gọi là cái mùa mưa. Mà mùa mưa ít mưa thì gọi là cái lúc hạn mà chăng. Do vậy mà nó có vui, nó có khổ. Chứ bên mặt vô vi thì nó không chịu ảnh hưởng của cái mùa mưa, mùa nắng. Nó không có chịu ảnh hưởng gọi là quá khứ hiện tại vậy là. Vì vậy mà bên mặt mà chân như, bên mặt bản thể, bên mặt vô vi thì ta thường lạc ngã tịnh. Còn bên mặt hữu vi thì mình chịu theo cái quy cơ, cái quy luật là quy dòng xoay dần của mặt trời, của quả đất, của mặt trăng. Thành ra nó có vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Vì vậy mà mình có thấy có tướng là có thối, là có lớn, là có nhỏ, là có sanh, là có diệt, là có thường, là có vô thường, là vô ngã, là khổ, là bất tịnh. Bởi là phải thấy hai mặt rõ ràng. Một mặt sinh như, một mặt là sinh diệt, một mặt là vô vi, một mặt là hữu vi. Nó quả hàng chục cái cặp phạm trù đối đãi nhau như vậy. Cho nên ở đây mình đọc mình nghe kỳ lắm. Đức Phật dạy không khổ, không vô thường, vô ngã và không lớn. Không lớn mà mình phải thấy cho được thật sự là không có lớn. Cái lớn là do nó hợp như cái nhỏ. Cái quả địa cầu này là nó hợp nhiều nước, rồi một nước nó hợp nhiều vùng đất, một vùng đất nó hợp nhiều cục đất, nhiều cục đất nó hợp nhiều hạt bụi, về cái hạt bụi lý tư mà nó bay như vậy đó, nó là cái nguyên tố, nguyên quỷ để nó gộp lại nó thành ra cái quả địa cầu này, thành cái quả địa cầu lớn đấy. Vì vậy nên trong lớn có nhỏ, trong nhỏ có lớn. Tư duy được cái này rồi, chừng nào đó học Kinh Hoa Nghiêm mới biết. Kinh Hoa Nghiêm tôi nói là một lỗ chân lông của Thích Ca Mâu Ni Phật, là một lỗ chân lông là chứa cái bằng bất khả thiết hằng hà sa số thế giới của chư Phật trong mười phương, trong một lỗ chân lông. Mà học cái câu đó thì phải học cho nổi cái câu này, phải tư duy quán chiếu là sự vật không lớn không nhỏ này mà học nổi Kinh Hoa Nghiêm. Còn mà không tư duy, không quán chiếu nổi cái này mà nghe Kinh Hoa Nghiêm ấy, thì chưa học Kinh Hoa Nghiêm là ngu có 1%, mà học Kinh Hoa Nghiêm rồi là ngu 100%. Bởi vì quan đường ảo tưởng mê tín dị đoan nói tầm bậy tầm bạ, nó ngu 100%. Thành Kinh Hoa Nghiêm không phải dễ học, khoan đòi học mà không phải ai cũng nói được. Mà nói được cái đó là nói được cái vấn đề không lớn không nhỏ này nè. Tôi nói câu nữa là các vị còn giật mình đó. Một câu hết sức là ghê hồn. Câu đó tôi chiêu, đừng nào tôi chiêu cuối cùng cái đối tượng là phải là cái bằng là sừng sỏ trong cái sự mà chứng đắc đạt tới đỉnh cao tôi mới nói, chứ bây giờ là không dám nói. Còn một câu nữa, cái câu mà nói rằng là cái lỗ chân lông Phật mà chứa hằng hà sa số bất khả thiết vô lượng vô biên thế giới của Phật trong mười phương đó, câu đó đã tuyệt chưa rồi mà còn chưa tuyệt cú. Còn câu tuyệt cú mèo nữa gì không lắm, này là chưa nói. Anh đây cái mắt không lớn nha, không nhỏ lại chỗ đó. Cho nên là hồi mấy chục năm trước đây tôi thích được tụng kinh, mà tôi thích tụng kinh Chuyên Ca Bát Nhã, mà tôi đọc tôi bằng là kiên nhẫn mà đọc. Như Lai nói nhất hiệp tướng, tức là không phải là tức phi nhất hiệp tướng, mà phải dân nhất hiệp tướng. Nhất hiệp tướng giả là phi nhất hiệp tướng, mà tự dân nhất hiệp tướng. Tôi nghe nó lằng trần, mà mình tại vì mình không hiểu rồi nên mình nghe nó lằng trần nó khó chịu lắm. Như Lai nói nó ngã tướng vô tướng, chúng sanh tướng thọ giả tướng, tức thị phi tướng nhân tướng, chúng sanh tướng thọ giả tướng, thị danh ngã tướng nhân tướng, chúng sanh tướng thọ giả tướng. Câu kinh Chuyên Ca Bát Nhã toàn là chữ, không có chữ nào mà gọi là chữ mắc mỏ cho đó. Mà nghe lộn tới lộn lui như vậy, mình nén cái sức là tụng thì tụng, không dám mà nói tại sao kinh điển mình kỳ vậy, thì ráng mà tụng, nhưng mà mình không thấy cái hay. Nhưng mà tới chừng mà mấy mươi năm sau rồi đó, và chẳng hạn như bây giờ mà thấy thôi thì chữ nào nó thiệt, chữ nào là xứng đáng chữ này, lời châu ngọc hàng gấm thêu nhất hiệp tướng Như Lai, nhất hiệp tướng giả là Như Lai thuyết, thi nhất hiệp tướng, thị dân nhất hiệp tướng. Đó là nói cái vấn đề không lớn không nhỏ này, nói về thế giới và di tần. Như Lai thuyết di tần tức khi di tần, thị dân di tần. Như Lai nói di tần không phải là di tần mà gọi là di tần vậy thôi. Như Lai nói thế giới không phải là thế giới mà gọi là thế giới vậy thôi. Thế giới tức là nó gấp bất khả thiết di tần, nó gom lại. Còn gọi là di tần là gì? Thì di tần là từ cái thế giới mà người nát nó ra, nó là một đơn vị tế bào của cái thế giới. Cho nên là lớn nhỏ đều không có thật, mà bản thể của nó là chung cùng. Thành ra cái tâm mà Như Lai viên giác diệu tâm của con người này là cái Phật tánh của con người đó, chẳng qua là một cái Phật tánh chung. Rồi
về duyên sanh tách rời nó ra, cho nó là chung, giống như hư không vậy nè. Từ Âu sang Á, từ Úc sang Phi, có năm châu bốn biển trong cái vũ trụ này đều hư không là chung, là một thứ. Nhưng mà tại vì làm cái ly vậy thì nó có cái khoảng hư không của cái ly này, nó khác lại với cái hư không của cái tấm này. Tại vì làm cái tấm này cho nên là cái hư không của tấm này, nó là cái vô lượng vô tích của nó là vậy, nó khác mà lại với cái hư không của cái này. Rồi hư không của cái này mà tại mình làm kiểu nó vậy cho nên cái hư không nó vậy, cho nó khác với hư không của cái này. Mỗi một cái gì đều có một cái dạng, cái giác, cái dung lượng để chứa đựng hư không khác nhau, mà hư không trong vô vàn thế giới thì không hề có khác nhau. Mà hư không trong một cái lấy một cái kim mà xông trong cái táo rồi nhỏ ra, còn hư không trong mười phương pháp giới là một thứ. Do vậy mà tâm chúng sanh á, ngàn sai muôn khác như vậy, nhưng mà cũng chỉ là Phật tánh, một Phật tánh giống nhau, bình đẳng như nhau đó. Cho nên là phải học có nghĩa là không lớn, không nhỏ, không sanh, không diệt. Mình thấy giảng pháp ai cũng thấy giảng pháp là sanh đó chứ, là diệt đó chứ. Nhưng mà cái người mà học đạo á, phải nhận thức được sanh mình thấy có đâu có diệt, là mình nhìn bên cái mặt hiện tượng duyên sanh của giảng pháp. Mình thấy sống tàu, sống mà sống mà biển ở Vũng Tàu đó, có ngày thì sống lớn nhưng mà có ngày thì sống nhỏ, có ngày thì sống ào ạt lô nhô, có ngày thì áp phích nhiệt đới thành ra cái giò rồng cao lên cái hàng mấy trăm thước. Đó là hiện tượng sanh diệt của nước biển, chứ không phải nước biển là vậy. Cái sống đó đó, sống mà bông bọt đó, sanh không có thật sanh, do duyên có áp thấp nhiệt đới, do bão, do cái tốc độ của gió mà có ra. Gió thì có cấp 5, cấp 7, cấp 12, vì vậy mà sống có sống cao, sống thấp. Và sống có lúc, và gió có lúc là cấp 3, cấp 2, thì lúc bây giờ là sống biển ào, nghĩa là lăn tăn, gần gần lăn tăn. Chứ nó không có lô nhô ào ạt, nó cũng có như là cái cột nước. Đó là tại vì do cái duyên gió. Mà sống mòi bông bọt lớn nhỏ khác nhau, sai khác, sai biệt khác nhau từng giờ từng phút, đó là tại hiện tượng duyên sanh. Còn cái thể của nước biển là bất biến, là như pha lê và bất động, vắng lặng như tàu. Đấy, vì vậy cho nên cái sanh không thật sanh, sanh do duyên, và duyên cũng không có thật diệt. Nước biển mà khi mà nó đem nó vô trong một cái ruộng muối nào đó rồi nó phẳng lặng như tờ vậy đó, chứ đâu có mất cái nước nào, đâu có mất cái miếng nước nào đâu. Những cái ngày mà biển nó không động á, biển cũng không hề mất miếng nước nào, có khi nó cao lên 1-2 thước cũng không phải vì vậy mà nó thêm ra nước biển. Vì vậy cho nên là dạng pháp sanh không thật sanh, diệt không thật diệt. Sanh để rồi diệt, diệt để rồi sanh trở lại. Phải tư duy cái đó. Tướng không tánh pháp, tướng pháp xưa nay vắng lặng, không đến không đi. Tức là tánh của các pháp xưa nay không có, không có thật tánh. Tướng của các pháp xưa nay cũng không có thật tánh, không có pháp nào có thật tánh. Vì không có thật tánh cho nên tôi nói ví dụ, Nguyên Giác Thiền Sư dám nói một câu, một cái bài kinh đạo ca mà không dễ gì bao nhiêu người mà biết, dễ nghe và dễ hiểu. Nguyên Giác Thiền Sư nói vô tội phước, vô tội ích, tịch diệt tánh trung mạc vấn bạch, tịch diệt tánh chung, các pháp luật từ xưa nay, còn đó cả tâm tính con người, cả con người tịch diệt tánh chung, bạc đức bạch tỷ lai trần cảnh diệt tầng ma mà kiên nhập phân minh tu khổ tích. Vấn đề thì nát đối với tâm lý người ta nói là các pháp không có tự tánh nữa nè. Cho nên người ác nói thiện là chi, ác lại là chi. Thiện ác là mình thấy trên cái hiện tượng duyên sanh đó, bên cái thế giới của người nằm mộng đó. Cái người nằm mộng thấy thiện là có thiện thiệt, ác là thấy có ác thiệt. Thấy cái việc nào đó vui bằng lòng thì thỏa thích, vui thiệt. Còn thấy cái việc nào mà bất bình, bất mãn, khổ đau là khổ đau thiệt. Nhưng mà cái thiệt đó là cái thiệt với người nằm mộng, của người nằm mộng. Cái thiệt của người nằm mộng á, với cái người thức là không có thiệt. Tại vì cái thiện ác của mình ở đây cũng vậy. Thiện ác là có với những người mong tưởng lên não thì thấy có thiện có ác. Chứ cái người mà ta tỉnh thức á, thì thiện ác không có. Cho nên người giáo dục nói là vô tội phước, vô tội ích. Vô tội phước, vô tổng ích. Tổng ích tức là thiện giả, tội phước tức là tội giật luôn.
Ái là nơi chịu tội, tức là vì nhớ thì khi nói rằng là tội không có cái tánh cố định, phước cũng không có tánh cố định. Vì vậy cho nên làm tội chẳng có ai bắt tội, và cũng chẳng có người chịu tội. Thiện là chi, ác lại là chi, sợ làm chi hay. Cái nhân tự vô người sợ cái đáng sợ là luôn tâm tự hành hạ lấy. Cái lương tâm tự hành hạ lấy đó, cái đó là cái quả báo của cái mà mình làm tội hay trước đó. Mình làm phước là lương tâm mình nó an lành, gọi đó là phước. Còn mình làm tội là lương tâm mình tự nó đau khổ, tự nó cấm rứt. Bởi vì tội là cái đó, phước là cái đó. Đó, cái đáng sợ là lương tâm tự hành hạ lấy. Vương lòng sáng, xưa nay ta vẫn có, mặc cho bụi mờ vĩnh viễn chẳng có quan tâm. Ngày hôm nay, tức là cái ngày mà bây giờ ta tu hành đây nè, có cơ hội la trừ, sáng soi thấy tội phước không ai ban và cũng không có ai tặng. Bởi vì giảng pháp nó không có tánh, nó không có cái tánh cố định, nó không hề có tự tâm. Thì cái kinh điển đại thừa là ta nói cái chỗ đó. Do vậy cho nên là cái người thường mình sợ tham sân si tam độc lắm. Chứ còn đối với cái tam độc tham sân si đó mà, thì những cái người mà ta tỉnh thức là đạt đạo rồi thì là Phật tánh vô minh tức Phật tánh màu ảo quá không thông tức Phật tánh. Cái Phật tánh của vô minh là cái tánh thanh tịnh, là Phật tánh. Còn cái phần ảo hóa này là cái hiện tượng duyên sanh, từ hết thân mà sanh ra, chứ nó không phải là cái đồ bỏ đâu nha. Tự nhiên sống mời mong bóng mệt, ồ ạ ngươi nghe cũng biết là từ nước biển mà ra đó, chứ không phải là đồ bỏ ở đâu để đem lại đâu. Mà tại vì là cái duyên mà nó sinh ra cái hiện tượng là ngươi nghe vậy, chứ nếu nó thận lạnh xuống thì nó là một cái thứ thận lạnh như tờ và cong như lưu ly phân lê. Cong như là những cái nước mà cứ hải dương học ở Nha Trang mà tôi nói nãy đó, nghĩa là người ta để đổ nó đầy vô trong cái thành nước rồi, ta không cho mình thấy cái mí nước, cái chén nước mà, rồi ta thả vô con cá thiệt để tôi đó, mình nhìn nó là ý như là cái con cá mà ta làm ở trong cái thủy tinh để ta bán mình chơi để cái mà, mình không thấy chén nước, mà con cá nó lủng lờ nó đẹp vô cùng vô tận, rồi nhìn sâu vào cái đó, nhìn kỹ vào cái đó, chính đó là nước biển đấy. Cái biển thật sự là nó phải thẳng lặng như tờ và nó trong như lưu vậy. Còn mình thấy à, tôi không phải nước biển vậy. Mình thấy cái pháp cái thể cái việc không phải vậy. Bản thể chân như là chư pháp từng bản lai thường tự tịch diệt được. Các pháp từ xưa nay nó tự vắng lặng, nó tự thanh tịnh. Chứ nó không có hào hạc lên nhau, nó không có tâm dịch thân, rồi nó không có là cái bằng là thanh tụ hoại không sanh tụ gì việc đó là tương hiện tượng như sanh nó vậy đó. Chứ còn bên mặt chân như bản thể thì thường lạc ngã tình, ngã là không ai làm gì nó hư hao mất mát gì được đâu. Nghĩa là chỉ là cái thể tình như không ai làm gì hư hao mất mát nó được. Tâm là gì? Không có cái nguyên nhân đau khổ nào ở trong đó, gọi là tỉnh. Còn là gì? Cái thể bản thể tình như nó không ai đào đổ nó đi đâu được, dùng nó đi đâu được, làm cái gì được vậy? Cho nên mình mặc chân như, mình mặc bản thể, mình mặc đồng, mình mặc bình đẳng thì thường là ngã tịnh. Còn cứ thường khổ vô ngã bất tịnh, có lớn có nhỏ, có công có việc là nhìn mình mặc hẹn được. Mà có lớn có nhỏ, có công có việc thường, cứ thường khổ vô ngã bất tịnh, đó là nhân mình mặc sự pháp giới. Còn mình mặc lý pháp giới theo cái nguyên viên thì bất tịnh, bất việc, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, bất khứ, bất lai, bất đoạn, bất thường. Chỗ này hay lắm, chỗ này phải tu tập, phải tư duy, phải thấy hai mặt. Là các bạn phải thấy con mua cái bánh không sanh không diệt, số một, số không, bánh bắp, số bắp vừa nay vẫn lặng, bánh được các bắp, số được các bắp vừa nay vẫn lặng. Để cái chữ đó, chữ đó không phải dễ thấy đâu. Tức là pháp tánh pháp tướng, tánh của pháp, tướng của pháp, xưa nay vẫn là. Còn cái mình thấy tướng bất mà có như cái việc đó là mình thấy duyên sanh rồi, mà duyên sanh thì nó như huyễn, nó giống như cái người mộng á, thấy đủ thứ kiểu trong mộng. Nhưng mà nếu như người tỉnh á, thì là không phải vậy. Không có vui mừng buồn giận đau khổ trong cái cảnh mộng kia, tất cả những cái gì trong mộng kia thì tánh đều là không có. Đây là hoàn toàn một bầu không khí thanh tịnh mà thôi. Cho nên nó thấy cái đời tánh của các pháp, tướng của các pháp chưa hề hoàn toàn vấn loạn. Tôi đọc có những cái câu mà mình đọc mình thấy nó mát mẻ. Nhập thân sơn tụ lan nhã, vô giác thiền sư nhập thân sơn tụ lan nhã, sầm ngâm ô quý tường tòng hạ, ư du tỉnh tọa giả phân gia, quyết tịch an cư thật tu sái. Chỉ quyết tịch an cư tức là ở trong cái cảnh lấn làng, tức là vào rừng thẳm trụ đã an thanh vắng vẻ, dưới cội tràng thiếu có cái gầm đá. Cái chỗ tôi ở đó, chỗ tôi ở không có tùng. Có tùng là cái bia đạt nó có tùng, quân đình định quán rồi nó mới có gặp đá. Mà cái câu của người giác thiền sư là vào rừng thấm trụ an thân vắng vẻ, với dưới cổ tùng bên gặp đá bóng râm tre, làm tăng quê vui sâu trong tỉnh tỏa trong êm đềm, cảnh lặng lẽ an lành sao nói hết. Đây là các vị mà ở mấy cái chỗ mà nhắm vẽ đó, nhắm vẽ vẽ bộ đạo cúng đó, mà vẫn đủ ăn á, là phải mừng rằng mình có phước mới được ở mấy chỗ đó. Chứ đừng có nói ở chùa các vị trời ở gần thành phố sướng quá, bộ đạo tới lưu rần rần ầm ì cúng quả được nhiều quá. Còn nếu tôi ở chỗ đèo heo hút gió, chỗ còn nói chữ còn phải hơn nữa, nó chứ ông đá già ông muốn. Cho nên là không mấy khi được gặp người ta, mình nói cái đó. Mà nếu thật sự có trường hợp mình được vậy mà vẫn đủ ăn nhé, nhưng mà tôi tính là đủ ăn hết à, chúng ta ăn thiếu nổi vấn đề tôi là đủ ăn hết. Vấn đề là tri túc, hiểu như tri túc thì thượng túc cái đại túc và hà thọ túc ha, là mình mới đủ, là nó đủ. Thế mà vào rừng thẩm trụ âm thanh vắng vẻ dưới cổ tùng bên lột đá bóng râm râm quê làm tăng quê, làm ông tăng quê tu nó mới đã. Cái tăng thành thị này mà làm gì? Tăng thành thị này nó thiệt đó, tôi ở mấy chục năm này tôi không có mê gì hết, tôi lần lần tôi muốn đi nữa mà người ta chưa có chỗ đi đấy. Tôi không đi vô vào trụ thanh sơn nhập lan nhã cơ nó mới đã. Rồi sầm lâm ưu thí trường tùng tùng hà, ngồi dưới cội tùng bên gọc đá bóng rong râm che làm ông tăng quê tu nó mới đã. Chứ ông tăng thị thành không có quê này là khôn ngoan quỷ quyệt dữ lắm. Mà khôn ngoan quỷ quyệt đó, thì nói đúng ra nó không có hợp với đạo, phải làm ông tăng quê mua. Thậm chí là gần như là không có khôn ngoan gì hết, gần như là ngu vậy. Làm tăng vô vô sâu trong tỉnh tọa với êm đẹp cảnh lặng lẽ an lành, nó an lành, nó quyết tịch an cư, mình ở cái chỗ nó an lành đó, nó cái vui đó không bao giờ mà người thường biết được, mất cả tình người lặng lẽ an lành không nói hết. Cho nên là phải thấy cái bữa cái chỗ này đây nè, tánh của các pháp, tốn của các pháp xưa nay vắng lặng. Vắng lặng có nghĩa là nó không hề là nguyên nhân đau khổ cho ai. Mình thấy sắc, mình gọi là thức tầng, tâm tầng, hương tầng, vị tầng, thức tầng, pháp tầng là tại mình đấy. Tại mình đam mê đó, nó quyền mình để cho nó cám dỗ mình. Rồi mình sinh ra đau khổ vì vì được, vì mất. Vì của ta, của ly, của tao, của mày. Vì thương, vì ghét, mà thành ra sắc của thành ra sắc tầng, tâm tầng, hương tầng, vị tầng, thức tầng, pháp tầng. Chứ thật sự là tấm của các pháp, tấm của các pháp xưa nay đều vắng lặng. Cây cần sa, cây á thiện, nó cũng có cái tự tính thanh tịnh vắng lặng của nó đó chứ. Vậy mà bao nhiêu người chết vì đó, thân bại danh liệt, tán gia bại sản, mất mạng vì cây cần sa, cây ma tí. Nhất là cái thức ăn, cái thức lựa để cho người ăn. Gạo cũng vậy, vậy mà người ta là lấy gạo, lấy nếp người ta làm ra men là có rượu, rồi bao nhiêu người thân bại danh liệt chết, tán gia bại sản chết vì rượu. Chứ còn gạo với nếp thì này nó có tội lỗi gì đâu. Tánh của nó, tướng của nó đều tự vắng lặng đó chứ, nó nuôi sống con người trong hoàn cầu đó chứ. Thành ra là mình làm sai, mình sử dụng sai, mà khi mà sử dụng sai đó thì nó phát xuất từ cái gốc là vô minh. Đạo Phật gọi nó là vô minh, là không sáng suốt, không có tỉnh thức, không có sáng suốt, không có nhận biết được cái nào là nguyên nhân của an lạc, cái nào là nguyên nhân của khổ đau. Do vậy mà nó làm cho con người bị khổ đau, nó làm cho sắc thân thân vị thức là cái vật trang trí, cái vật mà có thể là giúp đỡ cho con người trong cuộc sống, mà nó lại là thành ra các thứ ngũ ô độc hại. Chứ các pháp đều là vấn loạn đấy. Không có thứ một, không có thứ khác, tánh của các pháp, tên các pháp xưa nay vắng lặng, không đến, không đi. Các pháp không đến, cũng không đi. Mình thấy con đến, con đi, đó là mình dựa vào cái hiện tượng, là cái vòng quanh của quả, của tàu, của mặt trời, rồi có quá khứ, hiện tại, vì lai đó, mình thấy cái lúc đến, cái lúc đi đó. Công thức hiện, công ẩn mất. Vì nhất định như đó là ngũ quẩn phù hương không khứ lai. Thân ngũ quẩn chỉ là phù vân tụ tán. Nó xuất hiện gọi là sanh, mà nó ẩn mất thì gọi là chết đó mà. Chứ kỳ thật ra mất đây cái sanh đằng kia, y như mấy nguyên tờ vậy đó. Ngũ quẩn phù hương không khứ lai, tam độc thủ bào hư thức mộc. Mây nó tan ra cái tụ đằng kia, nhưng vừa cái đây cái sanh đằng kia, để vô lần kia nó xâm lại đây. Thân ngũ quẩn chỉ là phù vân tụ tán, hợp rồi tan. Mà tan ở đâu? Nó tan ở trong cái vũ trụ ba la này. Cho nên nó tan đâu rồi nó hợp kia. Hợp kia tan đây. Không bao giờ mất, và nó cũng không có thấy nó xuất hiện, không thấy nó ẩn mất. Ẩn mất thì xuất hiện là cái chuyện tự tán của bồ nhân thôi. Nếu ai nghe họ sẽ được cái đạo quả noãn đảnh nhẫn thế độ nhất pháp. Cái này là nói về quả vị rồi nè. Mình tu hành là công việc đầu tiên của mình đã gọi là cái người mà kiến đạo đó, thì nó trải qua bốn cái địa vị gọi là noãn đảnh nhẫn thế độ nhất. Noãn là trên cái phương diện mà tu hành của mình đó, tư duy quán chiếu thiền tọa thiền hành của mình đó, nó bây giờ nó bực liên tục, nó không có tán loạn, nó không có tạp tưởng, nó không có ăn nói là tạo cử tán tâm nữa. Thì nó giống như là nghĩa là mình làm chủ được mình một phần của mình khá tốt, rồi mình có cái chánh niệm, mình biết được cái niệm của mình vừa thường xuyên liên tục, giống như là cái con gà mà nó có trứng, có bao lần nở. Chứ nở là con gà ấp trứng. Còn nói thì nghe nó kỳ, chứ tuyệt đại đa số mình tu không có ai mà làm cái kiểu như con gà ấp trứng hết á. Con gà mà nó muốn có con, nó đẻ con rồi, nó muốn ấp trứng, nó muốn con nó nở, nó phải ấp 21 ngày, mà ngày nào cũng liên tục. Có con nó ấp riết rồi, nó ốm nhất từ ngày chiều, nó không thèm đi ăn nữa. À, không thèm đi ăn. Rồi đói lắm mới đi cứ ăn một chút rồi lên ấp nữa. Đấy, thế thì là con gà muốn có con là ấp trứng, phải như vậy. Còn mình tu mình không có ấp đâu. Mình không có cái ấp, mình không có ôm ấp cái tín niệm để cho nó liên tục cho thì thảo nào mà nó chẳng có được cái gì hết trong vòng 80 năm. Đấy, cho nên là cái giai đoạn đầu tiên mà tu hành nó bắt đầu nó có cái địa niệm nổi y như con gà ấp trứng, phải giữ hoài không cho cánh ngụy. Cánh ngụy là ấp lại có thể 21 ngày nó không nở, mà có thể nó chết trứng nữa đấy, ấp liên tục. Thì cái người tu hành đã có tín niệm, mà nếu mà mình mà không có được cái tín niệm mà liên tục như gà ấp trứng á, thì ít ra mình cũng phải có cái tín niệm. Tín niệm là ví dụ như mình làm ăn cái người gì đó mà nó có tương quan tới đạo lý, nó đừng tổn thương tới, không tổn thương cho mình mà đừng tổn thương cho người khác, có lợi lạc, thì coi như là mình ở trong cái phạm vi tín nghiệp của mình thì nó còn đỡ. Và nó không khác là tại hơn nữa là mình bây giờ ăn những cái nghề đủ cái nghề lên trong ấp, thì giống như gà đẻ ra mà không ấp được rồi thì chúng nó lạnh tới rồi nó thú nó ung hết thôi. Đấy, cho nên cái đó là cái địa vị lần đầu tôi là nói đó. Phải có chánh niệm thường xuyên liên tục. Tôi nói ví dụ, tôi nói ví dụ như là cái cuộc đời của tôi đây, hỏi các người hỏi tôi có tôi được gì không, tôi nói rằng là cũng có được. Lẽ tất nhiên là không có phải như Phật muốn nè, chưa được. Chứ tôi có một cái việc của tôi phải nói rằng là cũng gọi là thường xuyên liên tục, cũng đỡ lắm, cũng gọi là chánh niệm đó. Là suốt đây là mấy mươi năm trời chưa có một cái việc là đi giảng kinh và đi dạy học. Đi dạy kinh cho tăng đi. Thế thì là mình ấp mà không có được ấm lắm như gà, nhưng mà ít ra cũng có bỏ ổ. Đại để như thế. Chứ có người bỏ ổ tốt lắm, bỏ đi, đi luôn mất, đi làm một cái mà ăn cái người khác, mà không có tương quan tới cái việc đạo lý của mình nữa. Thì giống như con gà bỏ ổ vậy đó. Còn ở đây thì mình ấp rồi, có khi không có che kính kính lắm, nhưng mà không bỏ ổ đi, là một cái việc nó cũng còn tương quan. Cái đó cũng là hơi khó rồi, nó chứ đừng có nói mà làm cho nó ấp cho nó kính con gà cho ấm hoài, đó là khó chứ không phải được. Cái điều thứ hai là đánh ở đây là tâm lý mình cũng giống như là cái người mà từ dưới núi Điện Bà mà đi lên tới đỉnh núi Điện Bà vậy. Từ dưới cái núi Sam mà lên tới cái đỉnh núi Sam, bởi vì mình lên mở nó sao á thì là cái cộng nhìn của mình ra đồng á, ra đồng đồng ruộng á nó rộng rãi hơn nhiều lắm, thấy xa 5-7 cây số, 10 cây số. Mà nếu mà mình lên là được 2 phần núi thì mình lại cái tầm nhìn của mình lại xa hơn nữa. Và mình lên tới đỉnh núi thì mình nhìn như là cả bốn bề đều cỏ và anh mình thấy trọn vẹn. Thế thì cái nhìn đó đó, mình thấy xa, thấy gần, thấy trọn vẹn hay chưa trọn vẹn á, để biết cho cái tầm nhìn chân lý của mình, mình thấy chân lý được bao nhiêu phần trăm. Đi tới cỡ nào, tu tập tới cỡ nào mình thấy nhận thức được 30% chân lý. Rồi tu tập tới cỡ nào mình nhận thức được là 50% chân lý. Rồi tu tập tới cỡ nào tu như quán chiếu về mình cỡ nào mình thấy được 70% chân lý. Mà nếu mà mình tu tập tốt cho một vài đạo tới cái mình lên một cái đỉnh núi là mình thấy toàn diện 100% cảnh vật xung quanh tròn đầy của cái cánh đồng bao quanh cái núi đó. Cảnh vật cái đỉnh đó là người ta ví dụ cho cái sự tu hành của mình thấy chân lý. Ở trên núi thì đương nhiên là mình thấy chơi không có thấy gì hết á. Lên phần 3 trên núi là mình thấy xa hơn chút. Cứ như thế lên tới đỉnh gọi là đỉnh, nói vị, đánh vị, còn nhấn vị, nhấn là để nói lên cái một cái ý tứ là con người vừa nhẫn nó có nhiều thứ nhẫn lắm, gọi là âm hưởng nhẫn, gọi là vô sanh pháp nhẫn, sanh nhẫn pháp nhẫn, âm hưởng nhẫn và vô sanh pháp nhẫn. Thì cái điều nhẫn á tức là nghe được chánh pháp, nghe chánh pháp mình bằng lòng, nghe giáo lý tiểu thừa mình đã nghe được rồi, mà nghe giáo lý trung thừa mình bắt đầu tiếp thu, mình thấy vẫn mát mẻ, vẫn có khả năng tiếp thu, và thậm chí bắt đầu học giáo lý đại thừa mình cũng có khả năng nhận thức và tiếp thu được tâm thần. Cái nhẫn đây là giống như là con voi con ngựa mà ta huấn luyện mà nó bắt đầu nó thuần thục. Cái con voi con ngựa đó mà mới huấn luyện đó là khó lắm. Cái bản thập mục ngu đồ tần vẽ cái con trâu đó, tiền trâu đã có được, tiền trâu được theo dấu con trâu, rồi tiền trâu rồi bắt được trâu, rồi chở được lâu mũi trâu, và lúc bây giờ mới có khả năng là có cơ hội thuần hóa con trâu, lúc đó tôi gọi nó là nhẫn. Rồi cái miệng của tôi gọi là thế độn đức, cái quả vị thế độn đức. Thế độn đức đó là những bậc kiên đạo so với ta mà đang trì kiếp á, là thập tu, thập hạnh, thập hưởng ba cái quả vị đó. Mà thập tu là 10 địa vị, thập hạnh 10 địa vị, thập hưởng 10 địa vị. Thì cái địa vị chót của cái thập hưởng đó là tôi gọi đây là cái địa vị kiến đạo. Địa vị kiến đạo đó, ở đây tôi gọi là cái địa vị thế địa nhất. Thế địa nhất là vì trên đời không có người nào bằng cái người này được. Nói về cái trí tuệ mà nhận thức chân lý mà gọt rửa tinh thần vô minh giải đến cái ngộ đồ thì trong thế gian không có người bằng cái người này. Cho nên cái người này là người thế đệ nhất, nó ngang bằng cái địa vị trong duy thức học gọi là địa vị kiến đạo. Mà so ra cái địa vị kiến đạo này thì là cái người này đã đạt được cái quả a la hán, ngang bằng với cái địa vị quả a la hán. Đó là 4 cái quả. Chưa có lẽ là chưa ngang bằng nhưng mà cũng gần ngang tới cái địa vị a la hán, gọi là thế định nhất. Là vì trong đời người không có người thừa không có người nào bằng cái người này. Nói về là đạo quả đó thì là có nõn và mảnh và nhẫn và thế định nhất rồi, hoặc là tư đạo hoàng, tư đạo hàm, a la hán.
rồi bốn cái quả đó bây giờ là tứ quả thanh văn. Muốn được quả tu đầu hàng là phải từ đoạn từ kiến hoặc thanh kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cánh thủ kiến. Thanh kiến là phải giải quyết vấn đề nhận thức, đối với vấn đề chấp đoạn chấp thường về cái thân này chết rồi còn hẳn hay là mất hẳn, giải quyết được vấn đề đó chưa? Nếu mà chết rồi mà còn làm bằng thờ mà cúng hoài tới lần thứ 100 mà cũng còn đánh võ, thế là vấn đề thân kiến này là mình chưa giải quyết đấy. Bởi vì mình còn chấp và bất thường đấy, mình cho là ông bà mình chứa má mình còn ngồi trên bàn thờ ấy luôn, tức là cái hồn còn hoài á, mỗi năm ăn là đúng không? Mà mấy cái hồn cho mọi người hay vậy ha, còn sống rồi ăn ngày ba lần, có khi tối rồi cứ đầu ăn thêm, mà chết rồi thì là một năm ăn lần mà vẫn chịu tận nổi. À, cái đó cái lạ đấy, vậy mà người ta vẫn cứ làm đời đời qua đời khác. Và lại nữa, thất đại hợp thành ngũ quỷ và thất đại nó hợp thành cái thân này, tức là địa thủy quả thân không kiến thức bảy cái thành lại một cái, mà tới chừng á nó tan rã nó hư hoại á thì sáu cái kia ngoài nó dễ vậy nó bỏ, mà đòi một cái phải còn hoài, tức là dân hồn ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại dân hồn cứu má phải còn hoài. Tôi nhớ tôi đó, tôi thấy kỳ dạ thiệt. Tại sao mãi cái thành ra một cái này? Đây,
theo đại nói hết, nhưng mà sau khi nó hợp lại đó
thì nó theo quy luật là cái bệnh đồng chủng dị chủng. Đồng chủng là nó tương đồng với nhau, đồng chủng loại, đồng chủng tấm của nó rồi nó tự tìm nhau, nó gặp nhau để nó hình thành đồng tấm thì nó chở nhau, mà dị tấm thì nó hấp lực, nó hút nhau. Cái mà đồng tấm tương tự, dị tấm tương hấp, đồng chủng tương tầm, dị chủng tương thích. Đồng chủng tương tầm tôi nói ví dụ như là sư tử, nó có tìm sư tử, mà sư tử mà gặp tôi á, tôi gần á, rồi là mà dân ăn nhau, mà đấu tranh nhau, là chém nhau, không ở chung nhau được. Mà sư tử của tâm, sư tử để ở chung nhau, kính bày nhau, ngửa tầm ngửa, sâu tầm sâu. Nên đồng chủng nó tôi tầm, mà giữ chủng là nó tương thích, là nó chém nhau, nó cắn nhau, nó ăn nhau. Đồng tính tương tự, dị tính tương hấp. Đồng tính tương tự là ví dụ như là người ta với người nam á, và tống và tống gặp nhau là má, à mà và tống và má người nam người nữ gặp nhau là và tống nay dễ dỗ tống về là nó hấp dẫn nhau. Đồng tính tương tự, dị tính tương hấp. Đồng năng tương bội, dị năng tương bể. Điện đang chạy cả đầu, mà nếu mà tăng thêm cái máy điện mà phát vô nữa đó, cho hòa vô nữa là điện nó hơn 220, mà nó có thể là 230, là điện nó hoạt động hơn nữa. Đồng năng tương bội. Dĩ năng tương bể là do một cái máy mà xài cái gì đó, cái motor nào đó, mà xài nó là xả 5000W. Câu vô cái điện nhà này nó giúp một cái là điện nó phát hết. Đó là dĩ năng tương bể, nó bể sớm nhau. Nó tuyệt tiêu nhau. Đồng tâm tương ứng, đồng tâm tương cầu, tức là thất bại tan nhã ra và khi hòa hợp lại thì cũng thất bại, nó tự tìm nhau. Cho cái quy luật đồng vị mà nó hợp, mà nó tan, mà nó hòa, nó đề tiếp để nó hình thành trở lại. Chứ không có lý do gì mà con người chết rồi 7 cái 6 cái kia thì không còn, mà chỉ còn một cái. Còn một cái đầu này qua đầu khác qua đầu sau nếu tôn thờ đã đời và còn hoài, đó là thường kiến ngoại đạo. Đạo Phật không có dạy như vậy. À thế là hết giờ rồi. Đâu coi còn ở đâu vậy? Cái này là đọc rồi tôi vui thử thôi. Có mà nghe rồi cũng nhất trí. Phải có tư duy, phải có nhận thức. Tinh thần vô lượng thời gian đổi.